Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Thượng tọa Thích Đồng Châu, trụ trì chùa Di Đà. Kính thưa chư đại đức tăng và quý tín hữu tri thức, nhân khóa tu đầu tiên, chủ đề an lạc và thảnh thơi tại chùa Di Đà, chúng tôi kính kể đến các vị thiền hữu tri thức đề tài an lạc và thảnh thơi. An lạc là sự trải nghiệm của tâm. Khi mà cảm xúc và thái độ ứng xử con người đó đã được tâm làm chủ, thảnh thơi đó là thái độ sống, thể hiện được tính thông dong, thoải mái, và nó làm cho giá trị của sự an lạc đó trở nên là thiết thực hiện tại. Cốt yếu của lời Phật dạy là giúp cho chúng ta đạt an lạc và thảnh thơi. Để có được an lạc đó, thì toàn bộ kinh điển Pali, A Hàm và Đại Thừa được Đức Phật giảng dạy là phát triển ba phương diện đạo đức, thiền định và trí tuệ. Đạo đức chính giúp cho chúng ta thoát ra khỏi nỗi sợ hãi, không sợ luật pháp nghiêm trị, không sợ xã hội cô lập, không sợ lời thị phi, không sợ ăn oán giang hồ, không sợ những kẻ xấu, vì chuỗi các hành động được người có đạo đức thực hiện đó, nếu không trực tiếp mang lại hạnh phúc cho ai, cũng chưa bao giờ gián tiếp gây một phương hại gì, trở ngại nào cho người khác. Lối sống đạo đức để giúp chúng ta thoát ra khỏi các nỗi sợ hãi, và không sợ hãi theo Đức Phật là một trong những cốt lõi và mấu chốt để dẫn đến được sự an lạc. Trí tuệ là kiến thức về nhân quả, kiến thức về sự tương quan tương thuộc không có nguyên nhân đầu tiên. Trí tuệ còn là kiến thức ứng xử phù hợp với luật pháp và đạo đức khi ở tập thể cũng như đang đứng ở một mình. Nhân cách phẩm hạnh của người có trí tuệ là sắc chuẩn. Nói cách khác, theo Đức Phật, trí tuệ là yếu tố quan trọng nhất để có được cuộc sống an lạc. Thiền định là những sự thực tập và giúp cho chúng ta làm chủ được dòng cảm xúc và thái độ sống. Cảm xúc làm cho người bị khổ đau và có khuynh hướng cường điệu hóa các nỗi khổ niềm đau, thậm chí đã kết thúc trong quá khứ. Nhưng thông qua quá trình ký ức, tính cường điệu hóa đã làm cho chúng ta trở thành nạn nhân thêm nhiều lần nữa ở trong hiện tại. Thực tập và thiền định là nghệ thuật làm chủ được ba phản ứng: tham ái, sân hận, si mê. Do vậy, con người có được chất liệu an lạc bây giờ và tại đây. Trải nghiệm đời sống đạo đức, thiền định và trí tuệ ngoài chất liệu an lạc, biểu đạt của người thực tập luôn luôn là thảnh thơi. Thảnh thơi khác với trạng thái của người rỗi công nhàn việc. Người rỗi công nhàn việc không bị nhốt kẹt vào các trách nhiệm gia vụ, trách nhiệm xã hội, trách nhiệm quốc gia. Họ trở thành là vô trách nhiệm và không phải bận tâm quan hoài cam kết bất cứ cái gì có giá trị, dễ nghĩa cho chính họ và tha nhân. Họ như là một người tự do. Trong cái tự do đó làm cho họ đánh mất đi giá trị của sự sống. Còn thảnh thơi đó là một trạng thái mà trong thuận cũng như nghịch cảnh, người đạt được chất lượng này đó không bao giờ bị hoàn cảnh chi phối. Khái niệm tùy duyên được Phật giáo Trung Quốc giới thiệu không phản ánh được cái chất lượng thánh thê mà Đức Phật phải hướng dẫn chúng ta thực tập. Theo nghĩa đen, tùy duyên là chạy theo duyên hay là thuận tâm theo duyên, nghĩa là chúng ta nương vào cái cơn nước thủy triều lên và xuống như thế này để chúng ta cùng có mặt với nó, xong rồi với nó sống chung với nó thôi. Thuận theo duyên rồi chúng ta cố gắng đừng có nói tiếng mình. Đang khi thảnh thơi đó là trạng thái mà người sống với nó đó, làm chủ được bản thân, làm chủ được hoàn cảnh. Biểu đạt của người thảnh thơi trong tư thế đi đó là nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái. Về phương diện ngôn ngữ truyền thông đó thì người thảnh thơi là người rất nhẹ nhàng và nói lời gì đó ra là có chất liệu từ ái, làm cho người nghe cảm thấy an vui, hạnh phúc, bình an. Thảnh thơi trước nhất đó là sự biểu đạt của một đời sống quan nghi rất là cao thượng, thánh mỹ, thiêng liêng. Sáu đề pháp nhờ quan sát những bước chân đi thảnh thơi của A La Hán Mã Thánh, một trong năm anh em trường Trường Dư, đã phát tâm trở thành nhà tâm linh theo đạo Phật. Sở đạo Phật gọi Đức Phật là sư ông vì ông giác ngộ đạo Phật thông qua A La Hán Mã Thánh. Thái tử Tất Đạt Đa cũng nhìn thấy được trạng thái thảnh thơi của một vị đạo sĩ Sa Môn khi vào cửa thành thứ tư, vốn tương phản với ba cửa thành mà đối tượng được ngài gặp gỡ là người già, người bệnh, người chết. Như vậy động tác đi thảnh thơi của những bậc xuất gia có lý tưởng và có được sự an lạc đó đã tác động một cách rất sâu sắc đến là tâm trạng của những người quan sát, và nó làm cho cái sự truyền cảm về một đời sống có giá trị đó dễ dàng được nối kết cho bất kỳ ai quan tâm đến, nghĩ tưởng về. Trong buổi chia sẻ này đó, chúng tôi kính đề đến các quý vị một số thực tập dựa vào tinh thần Phật dạy trong các kinh, để từ đó cùng lúc chúng ta nỗ lực đạt được chất liệu an lạc trong tâm và thảnh thơi đó thể hiện ra bên ngoài trong các hoàn cảnh thuận và nghịch. Điều một, xoa dịu căng thẳng. Căng thẳng là thái độ sống mà các phản ứng về cảm xúc, về nhận thức của con người đó làm cho con người trở nên rất khó chịu. Nó có thể có nguyên nhân từ áp lực công việc, sự thay đổi nơi chốn, đời sống kinh tế quá khó khăn, đối diện với cơm áo gạo tiền, công việc bị thay đổi, những cái biến động trong đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, sự mất ngủ hay là làm quá nhiều việc đây cùng một lúc đều dẫn đến hệ quả là sức chịu đựng của đương sự trở nên quá tải. Căng thẳng trong tình huống này sẽ làm cho chúng ta đánh mất đi chất liệu an lạc. Do đó muốn sống được an lạc cần phải xoa dịu các căng thẳng. Vấn đề đặt ra là tôi quá bận rộn, làm nhiều việc từ lúc còn chưa đủ sống, nếu không tiếp tục làm các công việc nặng nhọc và quá nhiều như thế thì làm sao tôi tồn tại? Còn nếu tôi tiếp tục làm những việc này, làm thế nào để tôi được an lạc và thảnh thơi? Câu hỏi dường như cho thấy có một sự dứa kẹt là muốn được an lạc thảnh thơi thì phải rảnh nổi việc. Rảnh nổi việc để được thảnh thơi thì quá dễ. Vì công việc nếu thiếu quản trị sẽ dẫn đến phiền não, và phiền não là nó căng thẳng là chúng ta mất an lạc. Còn vấn đề đó, người thực tập theo Phật giáo trong bận rộn, trong khó khăn, trong cuộc đấu tranh sinh tồn, trong một thương trường mà nó có quá nhiều các rủi ro, thách đố, xung đột, loại trừ trên nền tảng mâu thuẫn, là thế nào để duy trì được chất lượng an lạc đó mới là thật sự có giá trị. Nên trong các kinh đó, Đức Phật thường dạy chúng ta thực tập sự buông xả, tức là rũ bỏ những gì không có giá trị, không lợi ích, không ăn vui, và không nên giữ chúng ở trong tâm của mình. Chuyện nào đã qua rồi, hãy khép nó lại ở nơi nó xuất phát. Chuyện nào thuộc quá khứ, đừng gắn kết nó với hiện tại. Chuyện nào chưa xảy ra trong tương lai, đừng phải đeo bám theo kiểu cứ ngày và đêm chầm chầm dưới kẹt đầu óc vào bên trong đó. Hãy sống là sao có trách nhiệm với hiện tại và rũ bỏ hết tất cả những gì quá khứ và tương lai, thì toàn bộ những áp lực trong tâm và trên cơ thể của chúng ta đó được rũ bỏ. Buông bỏ là một nghệ thuật, đó là nghệ thuật của sự chọn lựa giữ cái gì và đồng thời là bảy để chào với những cái còn lại. Phần lớn qua năm tháng, những vật dụng, sự việc, tình huống, con người, hoàn cảnh gắn kết với chúng ta ở phương diện này hay là tình huống khác ấy, sẽ làm cho chúng ta cảm thấy là bị lệ thuộc vào. Cho nên đó, khi rũ bỏ nó, ta ưu cân nhắc tiếp nối, mà việc giữ chúng thì thực tế nó mang lại giá trị gì tiếp tục đó. Cho nên là phải có một cái mạnh dạng, đó là chọn cái gì ưu tiên hơn, có giá trị hơn, để chúng ta đặt cảm xúc và những sự dứt cái quan tâm vào chúng qua một bên, thì lúc đó tâm của mình mới thật sự thoải mái nhẹ nhàng được. Bằng sự thực tập này đó, một ngày có thể làm việc từ 8 cho đến 16 giờ đồng hồ vẫn không bị căng thẳng. Ai không có thói quen buông xả hoặc là có thái độ cương điệu hóa một vấn đề đơn giản thật phức tạp, quan trọng quá những chuyện lẽ ra nó chỉ cần bình thường thôi, thì rất khó có thể buông xả được các căng thẳng trong đầu óc, liên hệ đến cảm xúc và thái độ. Do đó hãy xem mọi việc diễn ra trong cuộc đời này nó là bình thường thôi. Làm 2-3 việc trong một lúc, nếu mà ta có thái độ than vãn cho rằng là đây là việc quá sức của tôi không thể làm nổi, thì được có sự căng thẳng sẽ trỗi dậy theo một khuynh hướng để lệ thuận với cái thái độ than vãn của chúng ta. Hãy xem mọi thứ bình thường, thỉnh thoảng ta phải tạo cồn cho mình nhóm chân gối tay cao hơn chút xíu để mình làm tập nâng cao cái năng lực của mình lên và phá được chính mình. Cứ một lần nỗ lực mới phải cố gắng làm sao bằng với cái thành quả cũ hoặc lớn hơn, và làm việc ấy với một thái độ thoải mái thôi, không có gì là quá quan trọng, không có khó cương điệu vấn đề. Khi gặp khó khăn, trở ngại, thách đố, gian truân thử thử thách, chúng ta cứ xem nó không có gì là ghê gớm hết. Nó là quy luật, nó là một tiến trình thông thường mà mọi sự vật sự việc đều phải diễn ra như thế. Nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta cũng trong sự bận rộn của nhiều việc mà vẫn có được chất liệu của an lạc tâm thân. Một trong những thái độ tích cực để dẫn đến trạng thái đó đó là hài lòng với kết quả. Sau khi chúng ta đã nỗ lực mọi thứ có phương pháp, có trách nhiệm, có tâm huyết, tìm mọi thuận duyên hỗ trợ để cho nó được thành công, kết quả là tiến trình tự nhiên giữa nhân và duyên. Muốn khác hơn cũng không được, muốn nhiều hơn cũng không xong, muốn ít hơn cũng không vì thế mà bị giảm thiểu. Bản chất của tình huống đó như thế thì ta quan hỷ chấp nhận như thế. Thuật ngữ Phật giáo gọi là pháp nhĩ như thị, bản chất của sự vật như vậy là như vậy, thay vì mặc cảm chính mình hay là hành hạ cảm xúc của bản thân rồi đi học chính mình bằng là những cái lời quở trách rồi cào nhào cằn nhằn chính mình hay là đổ lỗi cho người khác, thì người tu tập hiểu đúng nhân quả thấy rất rõ là tôi đã làm hết tất cả mọi thứ rồi, kết quả nó chưa nãy thôi, cho nên tôi quan hệ với bạn. Và lối sống này làm cho chúng ta rũ bỏ được thái độ quan trọng quá, cường điệu quá, cho nên mọi việc trở nên rất nhẹ nhàng, giản lược. Hai nhỏ, hóa giải xung đột. Xung đột thường manh muốn từ những bất đồng. Các bất đồng mà nếu không được khéo tháo mở tạo ra các mâu thuẫn. Mâu thuẫn đứng kèm theo quyền lợi nhóm hay lợi cá nhân đó, dẫn đến sự xung đột. Xung đột nào cũng diễn ra theo một cách thế là một mất một còn, tức là loại trừ nhau. Trong tiến trình loại trừ đó, người tham gia tranh chấp và bị dứt vào xung đột đó sẽ mất sự kiềm chế, và nỗ lực của họ là gì? Là khống chế người khác, thương tổn người khác bằng cách này hay cách khác, trực tiếp hay gián tiếp, tự thân làm hay nhờ người khác làm. Toàn bộ ngũ hành của dân bản Trung Quốc được xây dựng trên nguyên tắc tương xung và tương sanh. Tương xung đó thì dẫn đến tình trạng loại trừ nhau, tương sinh đó thì dẫn đến tình trạng hỗ trợ nhau trên nền tảng cùng tồn tại và phát triển. Tất cả tuổi của con người đều được chia làm năm nhóm là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Màu sắc, sự vật, sự việc cũng đều được chia làm năm nhóm. Năm tháng ngày giờ cũng chia làm năm nhóm người địa phương. Và người tin vào quy luật tương xung hay là tương xung này đó sẽ tìm đối tác là con người hay nhóm con người, hoặc tìm không gian, sự vật, sự việc mang tính tương sinh để hỗ trợ cho sự thành công. Tức là họ quan trọng quá về cái yếu tố tương sinh này, nhưng lại ít để ý đến các hành động, rồi các nhận thức, các cách thức thể hiện trong quá trình sống với nhau để dẫn đến một cái kết quả. Mà điều đó mới thật sự là có giá trị. Người có mạng mọc tin theo ngũ hành sẽ không muốn chọn trợ lý hoặc đối tác với mình là người có mạng kim, vì kim là đứt gỗ. Thì đó, người có mạng mộc thường chọn người có mạng thủy, tại vì nước làm cho cây có được sinh sôi. Vậy là thủy sinh ra mộc. Người có mạng mộc muốn hỗ trợ người nào đó thì chọn người có mạng hỏa, vì gỗ tạo ra lửa, gỗ là một loại nhiên liệu và lửa là kết quả của nhiên liệu. Cho nên trong tương sinh đó, nó có cái sinh ra và cái được sinh ra. Dù trong mối quan hệ được sinh hay tạo ra cái khác sinh, thì tương nhiên đó mới làm cho sự phát triển nó được tốt. Còn tương xung đó, thì cái bị khác và cái làm cho cái khác bị khác. Người ta thường tránh các cái quan hệ xung khắc để nỗ lực nghề nghiệp, công ăn, việc làm, đối sống, hành xử không bị dướng kẹt vào sự xung đột. Theo Phật giáo, quy luật tương xung tương khắc đó chỉ là tương đối thôi. Tâm của con người thay đổi theo chế độ giáo dục, quan niệm tôn giáo, lý tưởng chính trị và lối sống trên nền tảng chủ nghĩa cá nhân. Người có tu tập chuyển hóa đó thay đổi được nhân cách của mình, cho nên là dễ dàng, hài hòa, thoải mái, không có trở ngại gì với bất kỳ ai. Do đó ai chúng ta cũng có thể giao lưu được, tiếp xúc được, tương tác được, hợp tác được cho nền tảng cộng đồng phát triển. Vấn đề chỗ là chúng ta phải thực tập được sự tương nhượng, tức là nhường nhịn lẫn nhau. Có những cái chúng ta phải tương lượng, tức là thương lượng lẫn nhau. Thương lượng không được thì phải nhường nhịn nhau và đừng đào sâu sự dị biệt. Tại vì dị biệt đó, nó làm cho người ta lúc đầu là thu hút nhau, nhưng về sau đó nó trở thành một trở ngại. Dị biệt nó tạo ra cá tính, và mỗi một dị biệt cũng là một việc nghiệp. Bản chất của sự dị biệt đó nó tạo ra sự thiên sai và biệt trong xã hội thôi. Cho nên là khác biệt nhau là một quy luật, và đừng sợ, đừng bị thành kiến bởi sự dị biệt giữa ta và người và ngược lại. Kinh Diệu Sư có mô tả hai vị Bồ Tát đệ tử của Phật Diệu Sư. Tên của hai vị là Nhật Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu. Nhật và Nguyệt là hai việc nghiệp, gần như là đối thoại nhau. Mặt trời đó chiếu soi ban ngày, mặt đêm mà mặt trăng chiếu soi ban đêm. Hiếm khi trời và trăng cùng có mặt trên một bầu trời. Sự có mặt và gặp gỡ giữa chúng đó, thế nào sẽ dẫn đến tình trạng hoặc nhật thực hoặc quyền thực. Cả hai đều ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, không tốt cho mùa màng. Và nó không phải là hiện tượng thiên nhiên được mọi người quý mến. Người ta rất sợ nhật thực quyền thực xảy ra ở không gian mà mình đang sống. Ở đây hai vị Bồ Tát này đó, vì thực tập được chất liệu tâm linh, dược chất tâm linh, cho nên đã không xem sự việc đó là một xung đột, do đó đã hài hòa được bằng cách là nâng cao và phát triển các mẫu số chung. Mẫu số chung của hai vị Bồ Tát là gì? Quang biến chiếu. Quang là ánh sáng, biến chiếu là chia sẻ chức năng của ánh sáng trong nhiều mục phục vụ. Bản chất phục vụ của mặt trời là không thiên vị, ánh sáng đó soi chiếu khắp mọi nơi. Mặt trăng cũng thế, ban ngày hay ban đêm không có mây, ánh sáng của trời và trăng không thiên vị bất cứ một sự vật hay con người nào đang ở bên dưới nào. ánh sáng đó trong đạo Phật tượng trưng cho trí tuệ. Và hình ảnh của người ta này tôi thấy đó, nếu chúng ta biết sống với trí tuệ thì những niệm dị biệt không phải là mối đe dọa mà trở thành là sự phong phú. Từ lúc đó sự dị biệt nó tạo ra cái so sánh tích cực, cạnh tranh tích cực, và cả hai cùng đồng tồn, cùng phát triển. Cái gì mà nó có đặc nhất hơn á, cái đó nó dẫn đến bảo màn hoặc là bị khưởng lại, thì nó không có cái gì đó để thúc đẩy nó phải phát triển tốt hơn, nỗ lực là có giá trị hơn. Cho nên là tính dị biệt một mặt á, nó làm cho người ta cảm thấy bị đe dọa, nhưng mà khác á, nó là cái nguồn động lực để thúc đẩy sự phát triển. Do đó nam và nữ trong quan hệ tại gia dẫn đến tình yêu, kết quả của tình yêu đó là hôn nhân. Và sự khác biệt này nó làm cho nữ tại gia đến với nhau, chứ nam đối với nam, nữ đối với nữ, thì đã nói rằng nó là sự đến của giới tính thứ ba là bất bình thường. Cho nên dị biệt đó, nó có một sức thu hút cao hơn là đồng tính chất, cùng nhóm loại, cùng thể tính. Và nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta không có quan ngại về cái cách khác biệt giữa ta và một người khác. Vấn đề là biết sử dụng trí tuệ để là bổ sung nhau, làm phong phú cho nhau, để trở nên đó cùng đặc biệt, cùng tồn tại và cùng phát triển. Như vậy bây giờ ta thử gắn cái triết lý này vào trong kinh doanh thì vấn đề nó sẽ thế nào? Kinh doanh đó thì phải nghĩ đến lợi nhuận. Bây giờ các công ty xí nghiệp hay là những tổ chức lớn cùng kinh doanh và sản xuất một mặt hàng, như vậy sự cạnh tranh đó trong tình huống này đã làm cho những người cùng phương hướng đó, đó trở nên xa lạ nhau, trở thành kẻ thù của nhau, đối kháng nhau và xung đột nội tình nhau. Các đảng phái chính trị, các tôn giáo khác biệt, rồi các liên minh thuộc các quốc gia và mặt đều có khuynh hướng ứng xử như thế. Ở đây đó, người tu học Phật không sợ rằng sự có mặt của cái khác là kết thúc sự có mặt ở bản thân. Đồng thời chúng ta cũng nhận thức rõ sự có mặt của bản thân cũng không làm phương ngại hay là kết thúc sự có mặt của cái khác. Do đó tôi không xem các tổ chức khác, các công ty khác, những con người khác là mối đe dọa đối với tôi. Đó là chủ trương cộng tồn. Và trong vũ trụ bao la này không có tổ chức nào, liên minh nào, nhóm nào hay cái gì nào có thể làm hết tất tần tật mọi thứ, mọi nghề nghiệp, có thể phục vụ hết tất cả 7 cái người trên hành tinh. Cho nên mình quan niệm cạnh tranh làm gì cho bạn, chúng ta hãy nỗ lực hết mình làm có phương pháp sản xuất mặt hàng có chất lượng, mẫu mã ấn tượng, giá cả phải chăng, có cách thức tiếp thị tốt, quảng cáo đúng cách, thì uy tín về thương hiệu của doanh nghiệp đó ngày càng được tăng trưởng theo năm tháng mà người khác có thể xem sự lớn mạnh của công ty này là một trở ngại, nhưng bản thân chúng ta là người đang được tăng trưởng về thương hiệu với những cái nỗ lực đúng phương pháp, không cảm thấy người khác là đối thủ. Cho nên là chúng ta cứ làm hết bộ phận của mình, nhờ đó chúng ta không bị đặt vào một sức ép căng thẳng gì với người khác. Máy bay có mặt không vì thế mà tất cả các loại giao thông chậm hơn bị kết thúc. Tàu cao tốc có mặt không phải vì thế mà các loại tàu chạy tốc độ bình thường mất cơ hội tồn tại. Các phương tiện giao thông tiên tiến bao gồm mà xe lửa siêu tốc 400 cây số một giờ hiện hữu, không vì thế mà xe đạp ngưng sản xuất. Bởi vì mỗi một nhóm loại hàng hóa phục vụ cho một nhóm loại đối tượng nhất định thôi. Nhận thức này sẽ giúp chúng ta phong phú hóa về tính đa dạng và phát triển trên tính hữu đó, cho nên là chúng ta không đặt mình trong một cái quan hệ xung đột với người khác, và cũng không quan trọng về cái quan niệm xung đột với người khác đối với mình. Chúng ta cứ làm hết trách nhiệm của mình, đúng luật pháp, đúng đạo đức. Nhân quả quyết định mọi thứ trong đời, không phải do việc bị người khác ghét, bị ganh, bị chọc đầy bánh xe, bị phá đám, bị dị phi, bị gây trở ngại mà chúng ta mất cơ hội tồn tại. Cho nên thay vì bị dướng kẹt vào nỗi sợ hãi, chúng ta cứ thản nhiên nỗ lực làm hết sức mình, phước báo tăng trưởng theo năm tháng, phước báo sẽ trở thành vệ sĩ bảo hộ chúng ta trong mọi nẻo đường đời. Điều ba, giải tỏa lo âu. Lo âu xuất hiện trước nhất là một thái độ do không đánh giá chính xác được bản chất của sự vật, sự tình huống đang diễn ra, đã diễn ra hoặc sẽ diễn ra. Lo âu bao giờ cũng là cảm xúc dư thừa, làm chúng ta bị tốn hao các năng lượng, năng lực vào công việc, sự việc mà vốn nó không cần phải đón nhận được cái sự quan tâm và để ý của chúng ta và những người xung quanh nhiều đến thế. Người bị dướng kẹt vào lo âu đó thường là quan niệm á, nhân vô viễn lự, viễn lự tất hữu cảnh ưu. Người không biết lo xa chắc hẳn sẽ bị mù gần, tức là thiếu chiều sâu, tầm nhìn xa, kế hoạch quá ở trước vài ba năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, thì những nỗi buồn gần đó, nó sẽ xâm chiếm mình. Vì người đó là người làm việc tắc trách, thiếu kế hoạch, thiếu hoạch định. Thực tế khi đạo Phật dạy chúng ta nghệ thuật giải tỏa lo âu, không nghĩa là làm chúng ta trở nên là vô trách nhiệm, mà giúp chúng ta có trách nhiệm với chính mình đúng cách hơn. Ví dụ đúng cách là trách nhiệm ngay những gì chúng ta đang hành động bằng chánh niệm, và cái tương quan của hành động đó diễn ra đối với mọi người xung quanh phù hợp với đạo đức, nhân quả và luật pháp. Cho nên thay vì lo, chúng ta cứ an nhiên, thảnh thơi và làm một cách có hệ thống, thì không cần phải bận tâm mọi nỗi lo, kết quả vẫn đạt được như ý. Về cấu trúc tự nhiên của giới tính và sinh học ấy, chị em phụ nữ bị dướng kẹt vào lo âu nhiều hơn nam giới, bởi vì bán cầu cảm tính ở bên trái trong bộ não nổi trội hơn bán cầu lý tính bên phải. Đang khi người nam á thì bán cầu lý tính nổi trội hơn cảm tính, do vậy mà chị em phụ nữ trở nên rất chi tiết, tẩn mẩn, tỉ mỉ, kỹ lưỡng, rồi dai dẳng, kiên trì, dịu dàng. Mà khi bị dướng kẹt vào cái gì đó thì cái cảm xúc mà lo âu, sợ hãi, buồn rầu, khổ đau theo đó cũng tăng trưởng hơn, nặng nề hơn. Không phải vô cớ mà trong bốn pháp quán niệm Đức Phật nhấn mạnh tâm qua ba phương diện: phương diện cảm xúc, phương diện các ý tưởng đối lập ở trong tâm, và các phương diện ý niệm của quá khứ và tương lai mà tâm đang bị dính kẹt vào. Và chị em phụ nữ cần phải tu tập về phương diện cảm xúc nhiều hơn để làm chủ được dòng cảm xúc, theo đó làm chủ được thái độ. Cảm xúc tạo ra mới lo, thái thái độ quan trọng quá tạo ra mối lo gấp gấp bội phần. Còn về nhân tướng học đó, thì người nào mà đi một cách hối hả vội vã là người lo lắng nhiều. Trong lòng bàn tay của người nào đó, nước da quá mỏng và quá cố nát, các cái đường chỉ nó chi chít giống như là tơ vò vậy đó. Làn da ở trên mu bàn tay cũng bóng láng giống như là nó có dầu ấy. Thì về chủ nghĩa huy nạp kinh nghiệm đó, người ta cho rằng đó là những người lo xa, lo trong, lo ngoài, lo trong nhà ngoài phố, lo tất bình tật, lo chuyện gia đình mình, lo luôn cả thiên hạ, lo chư thượng. Tức là cái tỷ lệ lo của họ là lo anh hờ lành, để ra người ta chỉ cần lo đúng cách thôi. Chuyện qua rồi đó, những người mà bị lo nó vẫn chu mu, việc kết thúc rồi, nhưng cái tâm của họ vẫn còn nên níu kéo về. Họ tự đặt cái lý do giá mà bữa đó mình làm thế này thì kết quả nó sẽ tốt hơn, giá mà giá kia cứ nghĩ về cái chuyện đã qua thôi, còn chuyện hiện tại bỏ quên đi. Nên lo lắng là một năng lượng tiêu cực đốt cháy các năng lượng tích cực. Do vậy chúng ta phải tập rũ bỏ các nỗi lo âu, rũ bỏ bằng cách nào mà vẫn giữ được tính trách nhiệm, đó là nhận thức về phương pháp. Người có kiến thức về nhân quả, kiến thức giải quyết các vấn đề trên nền tảng nhân quả sẽ không phải lo thẳng dư. Ta biết việc này theo diễn tiến nó là thế, nếu không có những chuẩn bị, phương án A, phương án B nó sẽ dẫn đến những kết quả rất là tồi tệ. Cho nên sau khi lập các phương án xong, chúng ta gác một bên làm công việc. Từ giờ đó nỗi lo nó không đeo bám mình. Người sống phù hợp với nhân quả đó, sẽ biết rất rõ mọi thứ sẽ diễn ra là như thế nào. Cho nên thay vì châu đầu vào nỗi lo, chúng ta hãy đầu tư nhân thật tốt, để từ một nhân có được kết quả. Cái phạm vi là phải làm chủ duyên. Duyên có hai phương hướng: duyên thuận, duyên nghịch. Phát triển duyên thuận á, thì không cần có mong mỏi lo âu gì hết á, vẫn có được kết quả, vì đó là tiến trình tự nhiên. Rất nhiều người trong chúng ta, trong đó có các Phật tử, không quan tâm đến việc chăm sóc duyên, mà chỉ quan tâm đến cái kết quả thôi. Từ đó đã lo có mặt, lo canh cánh bên lòng, lo đến độ mất ngủ về đi, lo đến độ tóc bạc phơ, lo quên ăn bỏ ngủ, lo thể hiện quan trời thái đứng ngồi không yên. Cha mẹ lo lắng cho con cái thiếu phương pháp đó, thì con thi ở trong lớp, cha mẹ đứng ngồi là cảm thấy bất an ở trước sân trường. Đứa con đi ra mặt mày béo xẹo, cha mẹ tối về không ăn luôn. Đó là chúng ta bị liên lụy nỗi lo với người thân. Cứ tập thói quen như thế này, tôi đã làm hết phận sự. Phận sự đó được thực hiện bằng phương pháp. Phương pháp đó là kết quả của kiến thức và sự đầu tư. Tôi đã nhờ những người thân trong gia đình hỗ trợ, tạo ra rất nhiều các thuận duyên, làm hết tất cả mọi thứ cần phải làm. Còn cái tương lai và thành quả của cô em chúng ta như thế nào, nó thuộc về phước và duyên của cô em mình, lo chi cho mày. Điều này nó khác hoàn toàn với người bàng quan, vô tư, thiếu trách nhiệm. Bởi vì những người đó là thiếu lòng từ bi, thiếu sự quan tâm, thiếu các nỗ lực mang tính dịch vụ và hỗ trợ. Còn người sửa mọi nỗi lo theo đạo Phật dạy đó là chúng ta làm hết tất cả trách nhiệm của mình có thể được, nhưng mà không làm bằng thái độ lo mà làm bằng nhận thức đúng, làm đúng phương pháp là tự động có kết quả thôi, lo không giải quyết được vấn đề. Bây giờ chúng ta thử hình dung khi thượng tọa trụ trì chùa Di Đà làm cái ao hồ ở phía bên phải dẫn đường chúng ta đang ngồi, người mà mình lo đó sẽ nghĩ thế này: cho đến bao giờ cái hồ này mới cứ gọi để cho mặt trăng mặt trời tương phản chứ nào, cho đến bao giờ sen có thể nở được trên đồ hồ này. Còn người hiểu là Phật đó không bằng tâm đầu tư làm sao làm cho hồ có nước sớm, và ở dưới đáy hồ đó hoặc đó là có những cái trồng thích hợp, hoặc đó là để vùng thích hợp trồng sen, thì đúng theo năm tháng ngày giờ đó, sen xuất hiện và mời im vào những ngày trăng tròn đó, ánh trăng sen bằng mặt dưới soi thì ảnh đó sẽ được tiêu phản dưới hồ sen. Lo gì, kết quả nó vẫn đến như thường thôi. Như vậy sự cầu nguyện, sự mong mỏi làm cho nỗi lo của chúng ta nó lớn hơn. Chị em phụ nữ do bị cảm ứng nhiều cho nên đó là rất tín ngưỡng, và tín ngưỡng nó làm cho nỗi lo đốt cháy chúng ta. Trong con đường giác ngộ mà Đức Phật truyền bá đó, không có yếu tố nào là cầu nguyện. Ngài niệm cầu nguyện là một trong 8 yếu tố dẫn đến khổ đau. Cầu bất đắc khổ. Rất tiếc là Phật giáo Việt Nam do ảnh hưởng của Phật giáo Trung Quốc ít khi truyền bá tứ diệu đế cho Phật tử tại gia, và cũng ít khi Phật tử biết được rằng Đức Phật cho rằng cầu nguyện dẫn đến nỗi khổ người ta, vì nó nên trút cổ cái nỗi lo lắng vào trong cái sự cầu quá nhiều. Đang khi là chủ trương nhân quả, muốn cái gì đó hãy nỗ lực làm có phương pháp, không cần lo nó vẫn diễn ra. Chị em phụ nữ và nhất là các Phật tử miền Bắc đó, khi đến chùa chỉ tập trung vào cái cầu nguyện thôi, lại Phật, niệm Phật, van xin, mong mỏi đủ thứ hết, và chính những điều đó tạo ra chúng ta những nỗi lo rằng không biết nó có được thành công hay không, lời nguyện của chúng mình đó, có còn nguyện hay không, và vào chùa để ra phải được an lạc đánh thê, chúng ta chạy theo tín ngưỡng vốn bị ảnh hưởng từ dân quán của Trung Quốc và không phải của đạo Phật. Chúng ta đi chùa lâu năm mà vẫn không có được hạnh phúc là vì làm không đúng lời Phật dạy. Điều 4, rũ bỏ sân hận. Sân hận á, trước nhất là thái độ không hài lòng, sau đó là các hành động mất sự kiểm soát. Hình thức nặng nhất của sân hận là giết người, thương tổn người, sự vật, sự việc, môi trường hoàn cảnh bằng các loại vũ khí có khả năng đả thương. Ở mức độ vừa phải đó, sân hận là các thái độ bực dọc, khó chịu, tức tối, cốc cần đề, bất mãn. Đối với chị phụ nữ đó, thì sân hận nó còn là những cái thái độ tâm lý nóng nảy. Đối với người cùng giới phái là ganh tị, đối với người khác giới phái là ghen. Và trong trạng thái ganh và ghen đó, sự hủy diệt như một năng lực rủi ro tiềm ẩn ở chị phụ nữ cao hơn rất nhiều so với người nam, và chìm vào trong các thái độ và phản ứng sân hận đó, chúng ta đánh mất sự an lạc ở mình và đánh mất hạnh phúc không ở người khác. Khi đối diện trước một sự việc bất bình và mình đang là một nạn nhân, đang khi mình thấy rất rõ có một người và một tập thể làm tác nhân, có cố ý, có nỗ lực, có nhờ ngã những người khác gây rối và tạo ra các bất ổn. Lời khuyên của Đức Phật dành cho chúng ta trong tình huống này đó là trong nỗ lực tìm kiếm cái sự công bằng để ta được hạnh phúc, ta không nên trở thành là cái người đối đầu như trong phim ảnh thời có khuynh hướng khuyên ta như thế. Luật pháp mặc dù là các công lý tương đối, nhưng nó mà có thể giúp cho chúng ta giải tỏa được những ức chế tâm lý mà vốn có thể tạo ra các phản ứng sân hận. Do đó khi phát hiện mình bị chơi xấu, bị thương tổn, bị thị phi, bị vu cáo, bị hãm hại, bị hăm dọa, chúng ta nhờ đến sự can thiệp của luật pháp hoặc là những người làm công việc đó như là các luật sư răng về luật giúp chúng ta giải quyết vấn đề của các ổn thỏa. Đang khi làm công việc này, động cơ của người làm không nên phát xuất từ sự sân hận, chỉ muốn là cái công bằng xã hội được diễn ra để cái an lành có mặt khắp mọi nơi đó. Cho nên làm như thế mà ta còn không bị dướng kẹt vào tâm trạng hận thù, rửa thù hay là trả thù hành thức này hay là các thứ khác. Phần cuối của bài sinh dự sư đó có dạy chúng ta về nỗ lực hóa giải hận thù và sân hận bằng những câu mà động từ của nó đó là sự tháo mở, giải kiếp, giải quan kiếp, nghiệp chướng bao đời đều giải hết. Kiếp là cái gốc, cái nội kết giữa ta và người khác, cái móc mú, cái bất hòa, mâu thuẫn, xung đột, va chạm về quyền lợi, chính trị, tôn giáo, kinh tế, văn hóa, danh dự và mọi thứ trên đời. Tháo mở các nội kết với nhau không phải là chuyện đơn giản, nó đòi hỏi đến nỗ lực rất lớn và đến kiên trì rất cao. Ở đây bài kệ đưa ra đến ba động tác: giải kiếp, giải quan kiếp. Tháo mở là những cái không xong, thay vì bỏ cuộc, nỗ lực làm thứ hai. Làm thứ hai chưa có kết quả, thay vì đó đào tẩu thì ta hãy nỗ lực làm thứ ba. Vì đây là một bài thơ có 7 chữ thì tính lặp lại của nó 3 lần là vừa phải rồi. Chúng ta phải hiểu sau 3 lần giải đó là những dấu chấm, thì theo cái mức độ căng thẳng hay là phức tạp của cái trục trặc giữa ta và người mà nỗ lực tháo mở nó đó, nó phải đòi hỏi đến cái nỗ lực tương thích. Có những cái nỗi oan rồi bất hạnh giữa ta và người khác đó, nó đã được thúc bút chặt đến mấy chục năm, tháo mở là lúc con dài bằng tiếng không sao, vài ba tuần vẫn chưa có kết quả, mà phải tháo đúng chỗ, đúng cái cúng mắt đó, thì nó mới ra được. Thì bằng cái đó là bằng dạy chúng ta là truy tìm nguyên nhân. Thứ nhiều thế thực ra là một giải pháp trên nền tảng tìm ra được nguyên nhân thôi. Đầu tiên các bạn đưa ra khổ đau cần phải được thừa nhận, không đào tẩu, không cường điệu quá, không phớt lờ. Nguyên nhân của chúng đó, bao gồm hoặc là tham lam, sân hận, si mê, chấp thủ, hoặc hai, hoặc ba, hoặc cả bốn đó. Chịu khó điềm tĩnh phân tích vấn đề, trước sau gì chúng ta tìm ra được cái manh mối của ta. Và khi manh mối được xác định đó, thì kết quả của vấn đề đó, nó đã được giảm đi hết mấy mươi phần trăm rồi. Còn lại là cách thức thực hiện này. Do đó chịu khó phân tích nhân quả ở hiện tại là chính yếu. Chúng ta sẽ tìm ra được rất nhiều điều mà trước đây đó do không hiểu, ta có khuynh hướng đổ lỗi cho nhiều quá khứ. Kiếp trước tôi tạo tội ác, cho nên kiếp này là tôi bị người ta hành hạ, nhục mạ, thảm hại, nói xấu. Do vậy chúng ta đánh mất cơ hội tìm nguyên nhân, cho nên tình trạng an ủi truy nguyên của thứ đó không giải quyết được vấn đề, tại vì cái nguyên nhân vẫn còn nằm trong nguyên thôi. Thì bằng cách này, việc thực tập và giải phóng sân hận sẽ giúp cho chúng ta đạt được cái giải pháp mức độ an toàn và bền vững hơn. Trong kinh Nhất Thiết Độ Phật thuộc kinh Trung Bộ, Đức Phật đưa ra có một vài giải pháp sau đây mà việc thực tập nó sẽ giúp chúng ta tháo mở được sự bực tức. Thứ nhất, trì hoãn phản ứng. Đang trong cơn giận á, lời nói bao giờ cũng khó nghe. Xây dựng một tình thân ở lúc mất đến vài chục năm, đập đổ nó đó chỉ có vài giây vài phút á, là việc nó đổ nát hết rồi. Nên đang giận không nên phát biểu, đang giận cũng không nên hành động, đề động có thể dẫn đến các thương tổn, thậm chí là giết người. Rất nhiều người ngồi tù lỡ địch không phải vì họ ác, họ xấu, do bị rượu vàng, mất kiểm soát, bị nói khích, bị nói xấu, bị ứng xử bất công, hoặc là nghĩ rằng là tôi có trách nhiệm phải tự vệ mình, cho nên nó dùng dao hay là các vũ khí làm cho kẻ xấu đó bị kết thúc mạng sống, rồi phải ngồi tù lỡ địch gần như là suốt đời. Do đó trì hoãn phản ứng sẽ giúp cho chúng ta ít nhất là không tạo cơ hội để các rủi ro và sự nuối tiếc có mặt, mọi việc đâu vẫn còn lại. Thứ hai, đang khi trì hoãn phản ứng thì chúng ta phải đổi cái không gian nơi mà cái sự việc căng thẳng, cái nỗi khổ niềm đau đang có mặt. Ví dụ như chị đang kể lã ở đây cái biết giữa vợ và chồng, thì một trong hai người đó phải tự rút ra khỏi cái vị trí đó, lên trên nhà để bộ làm việc gì đó, thì lúc đó đó người còn lại sẽ mất hứng đi, một bên đó đấu khẩu, một bên phản ứng lại, nó mới làm cho vấn đề phức tạp. Còn bây giờ mình đó rời bỏ vị trí đó rồi, có muốn tranh luận thêm, có muốn đào sâu thêm cũng không có cơ hội. Mà khi mình thuốc mà khúc mài khỏi cái đó thì cái bực tức nó bị giảm đi. Thứ ba, thay đổi đối tượng nhận thức của ta, chứ tôi tạm gọi đó là đổi đề tâm. Cũng giống như kênh truyền hình, chỉ cần có một cái remote control, bấm cái chữ program theo dấu cộng hay dấu trừ và bấm các con số, chúng ta sẽ được dẫn đến các kênh khác, và người ta có thói quen chọn các kênh, dừng lại ở kênh nào mà mình thích nhất. Đó là chúng ta đổi kênh để tạo ra niềm vui. Thì bây giờ cũng áp dụng cùng công thức đó, chúng ta đổi kênh để tạo ra cái thoải mái. Đó là câu chuyện A, sự kiện B, tình huống C làm cho vợ và chồng bất hòa, làm cho cha mẹ với con cái đó mâu thuẫn, làm cho anh chị em đó không gần gũi nhau được, làm cho đối tác đó trở nên đó là gặp ghề. Thì lúc đó chúng ta hãy đổi cái nội dung của cuộc trao đổi đi qua một cái nội dung khác, đánh trúng lại qua một chuyện khác, thì tự động mình không còn bị cảm xúc dẫn tức nó chìm đắm trong bản thân. Nếu một người nào đã biết đánh trúng lại để dẫn tâm của hai người qua một chủ đề khác, thì người còn lại cũng nên chịu khó hợp tác. Chứ đừng có lúc đó đừng có nói rằng vì ông có như thế cho nên ông mới đánh trúng lại thôi, bà có như thế cho nên bà mới làm như vậy. Tức là ta đổ dầu thêm nữa, ta đổ dầu vào lửa. Dẫn tức là thì người ta có thói quen là nguyên chất mà không cần phải để cho người khác giải thích. Chúng ta đang đóng vai của một quan tòa cực đoan, áp đặt xuống. Và những sự áp đặt như vậy đấy, dẫn ra những nỗi hằng quan rất nhiều. Thứ tư, việc đó, giải quyết ngay lập tức sẽ không có kết quả, cho nên đó, hãy để việc đó thời gian sau quay trở lại vẫn không có mất mát gì. Nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta trở nên điềm tĩnh hơn, và để làm việc đó được tốt đó, thì hãy hít thở không khí thật là sâu, vì oxy nó có chức năng đó, làm neuro thần kinh đó, được làm mới, máu được tiêu chuẩn, quá trình cho đời chất được diễn ra tốt, rồi tinh thần của mình trở nên thoải mái hơn, tim sẽ không còn đập dồn, não mình nó không bị căng thẳng dồn, bị máu dồn lên. Chúng ta cứ đi thoải mái, hít không khí sâu lắng, nhẹ nhàng, bình an thôi, thì các cơn giận tức nó sẽ được lắng dịu xuống, lắng dịu xuống. Điều cuối cùng đó, chúng ta quan niệm là ai cũng có thể sai, nhất là người phàm. Chắc người khác đang ghi họ là người phàm về một cái sai gì đó là quá nghiêm khắc. Thôi thay vì chửi bới họ, giận tức họ, chúng ta thể hiện một sự thông cảm. Đến lúc khác rồi chúng ta nói. Như vậy là chúng ta không đào sâu vào cái gút mắt của vấn đề. Thì bằng cách này đó, thì cái phản ứng sân hận cũng có thể gây thương tổn quan hệ xã hội và quan hệ cá nhân đó được khép lại. Thực tập lòng từ bi là nghệ thuật trực tiếp để giải phóng tâm sân hận, phản ứng sân hận, thái độ sân hận và những sân hận. Cứ tập thành thói quen, chúng ta sẽ khắc phục được rất nhiều các yếu kém về cá tính. Điều năm, lắng nghe, chia sẻ. Lắng nghe đó trước nhất là một thái độ cảm thông. Chia sẻ trên nền tảng cảm thông nó sẽ giúp cho người khác thông cảm được mình, vì người ta nghĩ rằng là mình hiểu được họ. Con người có thói quen chỉ mở lòng ra với ai hiểu mình. Tình trạng nước đổ lá môn, đàn hải tay trâu đó, rất khó có thể làm cho sự gì việc đó có thể diễn ra theo một hướng đồng thuận được. Mình phát ngôn một mình, nhận xét đánh giá một mình mà không để cho người khác chia sẻ quan điểm đó, thì nỗi hồng quang dễ dàng có mặt. Cho nên là phải lắng nghe để cho người khác giải thích lý do, hoàn cảnh, tình huống tại sao kết quả của vấn đề nó trở nên tồi tệ mà lẽ ra nó phải tốt hơn, nó phải không là như thế. Nhiều lúc giận quá, do kỳ vọng quá nhiều mà không đạt được cầu nguyện, chúng ta đã chẳng cần mặn lòng để nghe. Khi người khác giải thích đó, chúng ta cũng không mở cơ hội cho người khác tiếp tục. Và do vậy chúng ta đang gây ra một cái ức chế tâm lý, và người bị ức chế đó sẽ cảm thấy là không cần thiết phải nói nữa. Bế tắc theo đó xuất hiện, từ lúc đó nó rất là nhỏ, nhưng mà về lâu về dài thì trở nên lớn dần, lớn dần. Nếu cái tình trạng chúng ta nghe đó tạo ra hiểu lầm đó diễn ra quá thường xuyên, sự dự định của con người bao giờ cũng có giới hạn. Cho nên trong tình huống này đó, ta hãy học theo hành của Bồ Tát Quan Thế Âm, học lắng nghe, nghe bằng sự thông cảm, nghe không phê phán, nghe một cách điềm tĩnh, nghe có chiều sâu, nghe phân tích đó dưới góc độ nghe nhân quả, thì tự động chúng ta bắt đầu có những cảm thông. Thì cảm thông rồi là bớt đi giận tức. Người nói nhiều thì không học được những cái mới. Người chỉ biết nghe nhiều sẽ trở nên thụ động. Cho nên theo tinh thần Phật giáo đó, thì có lúc đó chúng ta nói với nhau và hạn chế cái tối đa đó là nói về nhau. Nói về nhau đó là nói về một người thứ ba hay một tập thể đang có mặt. Còn đối với nhau đó, chúng ta là chủ thể ngôi một, người hoặc là một tập thể khác là chủ thể ngôi hai. Khi nói với nhau đó, vì lý do lịch sử trong giao tế, chúng ta phải lựa lời mà nói làm sao để đẹp lòng và không gây phương hại cho ai. Còn nói về nhau, ta nói về một người giống mặt, chúng ta dễ dàng trút hết tất cả cái cơn giận dữ, bực tức, không thoải mái, không thích, không hài lòng về người nào. Và như vậy, cái cương điều cảm xúc trong cái việc nói về nhau đó, nó cũng theo đó tăng trưởng dần. Nếu nội dung của nói về nhau đó được người lắng nghe lặp lại cho đối sự bị mất mặt, thì tình trạng tam sao thất ổn dễ dàng diễn ra. Cho nên là vấn đề nó trở thành là thêm mắm, thêm muối, gia vị. Tại vì bản chất vấn đề chỉ là sự kiện đơn giản thôi, bây giờ nó bị cương điệu quá lên, thêm dần lên. Do đó nói về nhau thường không giải quyết được vấn đề. Chuyện của người A mà ta đi nói với người B đó không có chức năng để giải quyết cả. Và cái câu chuyện đó dù có đúng đi nữa đã trở thành là lệ thị phi. Và lệ thị phi nó giống như cái cơn gió này, nó lan rất là nhanh. Đang khi những lời có giá trị thật đó, thì nó lại không có được cái cơ hội tương tự. Đó là biên định của cuộc đời. Cái xấu truyền lan rất là hẹp, cái tốt hầu như ta không muốn giữ được lòng. Cho nên là chúng ta phải chọn đúng người để nói đúng tình huống, đúng hoàn cảnh, và phải có nghệ thuật nói để cho người nghe nó không bị tự ái, mà ngược lại nó cảm thấy tâm phục khẩu phục, để sửa chữa một sơ suất, một lỗi lầm, một điều chưa được như ý. Và muốn như vậy thì chúng ta phải lắng nghe để hiểu rõ cái nhân quả của vấn đề sự việc. Trong cuộc sống đó, chúng ta dễ tạo ra nỗi hàm oan khi chúng ta đánh mất cơ hội cho người khác chia sẻ. Câu chuyện người chồng đi quân dịch, khi hai người mới có được đứa con trong bào thai, người vợ ở nhà đã sinh ra đứa con trong tình trạng thiếu cha. Khi đứa trẻ lớn lên được 2-3 tuổi, chơi với chúng bạn đồng nhóm, thấy bạn của mình có cha mẹ rất vui, về nó hỏi với mẹ là cha của con đâu. Người mẹ không muốn cho đứa con mình buồn vì dẫn cha, cho nên tối đó phải dùng cái bóng của mình qua ánh đèn dầu tương phản trên vách tường, và nói rằng là lúc nào mẹ có mặt thì cha sẽ có mặt, và chỉ vào cái bóng của chính mình trên vách tường đó và nói với đứa con rằng đó chính là cha của con. Vì là một cậu bé tuổi còn thơ ngây, ý thức chưa phát triển, cậu bé có nghĩa là cha mình chỉ xuất hiện về đêm thôi, chứ không có mặt ở ban ngày. Vài tháng sau, người chồng được phép về thăm vợ con. Nỗi mừng chưa kịp và thưởng thức thì tối đã đến. Và người cha đó muốn tạo một bất ngờ, hỏi đứa con có biết cha con là ai không? Đứa con nói dạ biết, cha của con chỉ về đây vào ban đêm thôi, lúc nào có mẹ con là có cha con, cha con không có mặt ban ngày. Người lính nghe lên bắt đầu cái cơn ghen nổi lên trong lòng, vậy là vợ mình đã ngoại tình. Giờ mình là không còn trung thủy, đang khi mình làm nghĩa vụ bảo vệ biên cương bờ cõi, thậm chí phải đánh đố cái tấm mạng của mình cho đất nước được độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ. Người chồng mà tới chất vấn và kể tội với vợ là con vừa kể với anh là em
có một ông nào đó điếm hàng của anh em.
Bây giờ đã giải thích bằng mọi cách, ông chồng không nghe. Vợ cảm thấy bị hàm oan quá, chung thủy đóng vai vừa mẹ vừa cha, một gia đình nghèo, làm hết mọi thứ mà chồng còn nghĩ hàm oan. Cô ấy khổ quá mà viết lên lá thơ tư biệt cuộc đời và tự tử mà chết. Chồng đọc cái lá thơ tự sự mới thấy là cái cách mà vợ mình làm cho con mình được an ủi, đó là tạo bóng của mình và gọi cái bóng của mình này đi là cha. Như vậy so sánh đối chiếu với dữ liệu trong lá thơ cuối đời và dữ liệu của đứa con trai nói đó, thì ông chồng mới mở lẽ ra rằng mình đã nghi hàm oan, nói lời hàm oan, đổ thừa hàm oan, và sự hàm oan này là không được lắng nghe đúng lúc, cho nên là đẩy đến cái ứng xử tiêu cực, đó là người vợ chọn lấy cái chết để thể hiện sự trong trắng và trung thủy của mình. Câu chuyện nhân dân Việt Nam vừa yêu có một giá trị rất sâu sắc. Khi dành tất quan, chúng ta chẳng buồn nghe người khác dạy. Khi đặt bóng quá đó, chúng ta đã nghĩ rằng chỉ có mình là đúng thôi, người khác không có quyền phát biểu. Khi mình nghĩ mình là người cha, người mẹ, người lớn, chúng ta có quyền buộc con cái mình phải nghe, nghe theo cách riêng của mình, và không cần đến cái giải pháp có giá trị tương đương, thậm chí có thể hay hơn từ những con cháu trong gia đình. Cái lối ứng xử vừa điêu đã làm chúng ta tạo ra nỗi hàm oan, những cái cảm giác rất là khó chịu ở người khác. Và như vậy sự truyền thông đó giữa người thân, giữa những đối tác đó, trở nên bị bế tắc. Cốt lõi của truyền thông đó là hiểu biết thôi. Khi hiểu nhau rồi, người ta có thể nói từ người này qua người khác, nguyên thuyên bất tận. Nội dung của truyền thông nó trở nên rất là phong phú, rất là đẹp. Còn khi bế tắc với nhau rồi, người ta không buồn chia sẻ, có ngại sợ em, cái miệng cũng không mở ra. Những người nữ sống trong trạng thái khổ đau do thiếu truyền thông, thiếu chia sẻ, do thiếu lắng nghe, lâu ngày sẽ giờ trở thành là bị trầm cảm. Trầm cảm lúc đầu đó là thái độ suy nghĩ tiêu cực, nhưng sau đó chừng 6 tháng thôi đã trở thành là một bệnh lý tâm thần. Và trong các trung tâm điên, chị em phụ nữ chiếm đại đa số, bởi vì cái rối rắm cảm xúc, các cái bất hạnh đó không giải tỏa được, thì dồn nén, và hậu quả là làm cho mình không còn là chính mình nữa. Từ năm 1992 làm công việc tư vấn, và chị Bình Mai thì nhiều người đã đến. Thực ra ma nhập vào con người là không có thật, chúng tôi phải nói gia đình đó để những người bị khổ đó mới đến. Chứ thực tế là những chị phụ nữ phần lớn bị rơi vào tình trạng rối loạn tâm thần đa nhân cách, tức là đóng vai nhiều người, khi người A lúc người B, và y hình như là con A mà trên thực tế thì không phải. Thì rối loạn đa nhân cách đó là cái kết quả tất yếu của cái trầm cảm lâu dài mà không thấu ở, mà nguồn gốc của nó là gì? Thiếu lắng nghe, thiếu chia sẻ, bế tắc, hoặc là sống trong nỗi hồng quang, sự bức tức, cái cơn giận dữ nó đè nén quá nhiều đi, hay là lấy giải phóng nó có phương pháp. Thì bằng cách chứng minh rằng họ bị rối loạn đa nhân cách, thì đương sự và người thân mới lắng nghe về cách điều trị gồm có bốn phương pháp, bốn phương diện. Phương diện một là uống thuốc tâm thần mà không nên mặc cảm để cho mình không phát triển thêm. Thứ hai đó là những cái tư vấn tâm lý tại đạo Phật để có được cái tâm thoải mái, rũ bỏ nỗi khổ niềm đau căng thẳng. Thứ ba là tập luyện y khoa và động toàn thân mỗi ngày 2 lần, trung bình 20 đến 30 phút, để hỗ trợ cho những tập luyện toàn thân đó thì bệnh nhân đó cần phải xem phim hài, ra cười, tránh xem phim buồn, phim ma, phim thất tình, nhà rên rỉ, nhà sầu bi u não, rồi tránh đến những cái nơi mà thiếu oxy, rồi tránh những hành động tôn giáo quá nhiều, để cái sự liên tưởng về cái hoàn tử nó không có cơ hội xuất hiện. Và thứ tư đó là cần phải có được sự hỗ trợ kịp thời của những người thân về tinh thần, thái độ sống, năng đỡ, vân vân. Nhờ đó mà bệnh nhân đó sẽ phục hồi và ít khi bị tái phát lắm. Còn đến các chùa thiếu kinh nghiệm này đó, thì người ta đóng vai là trị ma thần, ví dụ như là đợi mỏ hay là cho nghe chuông, tụng kinh, trì chú. Thì nhờ vào cái niềm tin tôn giáo đó, đưa sự có cảm giác là con ma nó thoát ra khỏi thân của mình. Nhưng mà sự chấn an này đó chỉ tồn tại chừng có vài tuần, nhiều nhất là vài tháng thôi. Nguyên nhân gốc là chưa hết bệnh tái phát, mà mỗi lần tái phát nó có cơ hội nặng hơn. Còn là chứng minh cho bệnh nhân biết là mình đang bị rối loạn tâm thần tái phát, thì bệnh nhân sẽ tập luyện cả bốn phương diện người yêu, khi đã hết rồi thì không có tái phát nữa. Và trong thời gian qua đó, chúng tôi đã làm như thế trung bình mỗi năm khoảng 300 trường hợp. Nếu không có đi giảng các tỉnh nhiều thì ngày nào trung bình cũng có 2-3 trường hợp đến để giải quyết lại. Cho đó chúng ta cần phải chia sẻ nỗi đau, và khi chia sẻ rồi nó khép nó lại, không quan trọng quá nó nữa, giảng bỏ nó đi. Còn chị phụ nữ có thói quen đó, kể lên thêm, cỡ có gì mơ rễ má, cỡ có đầu dây mối nhợ, nhiều khi nhớ cái chuyện quá khứ đến 30 năm mà chưa quên, nên khi nó kết thúc lại thì tự mình hâm không có lại, quan trọng quá lên và tự hành hạ chứ bản thân. Cho nên là phải biết chia sẻ đúng người đúng tình huống để đúng bỏ. Cuối cùng đó là bao dung và tha thứ. Bao dung với trước nhất là thái độ sống độ lượng, thấy rất rõ là tội về phương diện luật pháp, lỗi về phương diện dân sự đó, thường đeo bám người phàm. Hễ ai là người phàm á, người đó đều có cái khả năng rủi ro dẫn đến tội và lỗi đó. Cho nên thay vì chúng ta khư cố chấp, không tha thứ, không bao dung, không độ lượng, chúng ta đang đẩy cái người xấu đó vào trong cái thế chân thường. Và trong tình huống này đó, người bị chối bỏ đó sẽ trở nên khóc thầm đền. Năm lần thuyết giảng tại đại giam K20 huyện Dòng Trôm tỉnh Bến Tre cho 2.100 phạm nhân từ 15 cho đến 25 năm tù giam đó, chúng tôi tiếp xúc được một số phạm nhân nghĩ rằng là mình đã đến cái ngưỡng cuối của cuộc đời, tức là tội quá nhiều, không ai tha thứ cho mình hết, cho nên nó đã thả dài cuộc sống bằng cách đó là có thể làm nhiều nhiều tội thêm, tốn sát chừng lắm là tù chung thân, còn giết người một người thì cũng là tử hình, giết 100 người cũng tử hình, càng nhiều phải sợ nữa, cuộc đời này vứt bỏ đi rồi. Khi ngài biết sắp rõ là những nghiệp xấu có thể chuyển nghiệp được, cuộc đời của một người bất hạnh đó có thể làm mới được, và khi biết được rằng là trong quá khứ đã từng có những con người chạm xuống cái đáy sâu của dũng cổ đa và có thể trò lên được để hưởng lấy hạnh phúc từ cái câu chuyện thật ở trong đó, nhiều người mới bắt đầu rũ bỏ được cái mặc cảm tội lỗi và không còn sống với thái độ cùi không sợ lỡ, biết không sợ xuống, thấy hoàn toàn không đổ lệ nữa. Họ bắt đầu thấm thía những nỗi đau. Nỗi đau đó nó có thể làm cho họ bị say sức như là một mặt cảm tội lỗi. Đạo Phật không dạy con người chi vào mặt cảm tội lỗi, vì đó là một cái tâm lý tiêu cực, nó có thể làm cho người ta tự hành hạ mình hoặc là tự tử mình hết. Tự hành hạ chỉ làm cho mình đau, nhưng cái gốc tội lỗi mà tội nguyên, tự tử chỉ là một sự đào tẩu
khỏi thực tại, khỏi bế tắc thôi. Còn cái hậu quả của việc xấu đó vẫn phải trổ, không ở kiếp này thì ở kiếp khác. Cho nên người tu học Phật có một bản lĩnh chịu đựng là khi đánh giá rằng là tôi đã lỡ phạm các tội về luật pháp, các lỗi về dân sự, tôi phải có trách nhiệm để thay đổi chính mình. Nghệ thuật chuyển nghiệp theo Phật là gì? Tức là gieo vào trong cuộc sống này những hành động mới có nội dung đối lập với các hành động xấu trong quá khứ, ít nhất là ở mức độ tương đương. Nếu mình đã giúp một con người thì để chuyển nghiệp chúng ta phải cứu bằng sống một con người, thì một cái chết, cái sống bù trừ nó xót thì nghiệp sát nó thấp. Trước đây đã giết hai con người, bây giờ đã cứu được năm người sống thì cái nghiệp sát đó kết thúc, ta còn có phước về sức khỏe của họ bốn người. Đó là quy luật bù trừ thôi. Giống như sau khi trúng thực do ăn thực phẩm quá nguội, chiên nấu quá nhiều lần, dầu mỡ quá nồng đặc, hay là ăn thực phẩm không cao, ta phải uống thuốc giả độc, hoặc ăn đậu xanh, hoặc uống gừng, hoặc là sông hơi, hoặc cạo gió ở vùng đa điền, và phối hợp những thứ này, hoặc uống thuốc để cho ói mửa ra, thì cái chất thuốc đó nó đang đối trị lại với cái sự lạnh ở bao tử. Rồi như vậy người ta có thể trở thành bình thường, mặc dù phải trải qua một cái cơn vật vã rất là lớn. Cho nên là nhìn thấy được điều như thế, con người có thể làm mới. Nếu thay vì chúng ta hận thù, không nhìn mặt người đó, tưởng tượng người đó, xem rõ như chưa từng có mặt trong cuộc đời, đừng hãy lấy đi, không được gì chung. Là mặc dạy chúng ta thái độ bao dung như trái đất và tha thứ như lời của Bồ Tát. Trong kinh Đức Phật từng đưa ví dụ trái đất thì nó rộng, chứ nó có rất nhiều mặt mỏ tượng trưng cho các giá trị, và các vật dơ nhất, xấu nhất, vô dụng nhất cũng được đào chôn ở dưới lòng đất. Quả địa cầu chưa từng than vãn con người về những hành động vô ơn bồi dưỡng con người, về những hành động làm cho nó bị chết dần chết mòn, và lấy trái đất làm ảnh dụ cho tâm. Để mà dùng là thấy mới đó là tâm địa, tức là tâm như quả địa cầu có một sức bao dung lớn. Bồ Tát Địa Tạng trong đạo Phật Đại Thừa đó là biểu tượng cho tâm lượng bao dung này. Bồ Tát Di Lặc theo phong cách của Trung Quốc có một cái bụng rất là to giống như ông địa, không phải do uống bia, không phải do ít vận động, mà là một biểu tượng chỉ cho tâm đại lượng. Đại lượng có nghĩa là không có thành kiến với những lỗi lầm quá khứ của người khác, và thấy rất rõ là ai cũng có khả năng làm mới. Cho nên thay vì là chúng ta ghét bỏ họ, chối bỏ họ, thì hãy tạo điều kiện cho họ nỗ lực trở thành con người tốt hơn. Tha thứ là một ứng dụng của lòng từ bi. Từ bi có bao nhiêu phương diện? Từ bi cụ thể là bố thí và cúng dường. Từ bi trong trị liệu có nghĩa là giúp cho người nào đó nhổ lên một nỗi khổ và gieo trồng một niềm vui. Từ bi trong phương diện thiết thực đó là giúp cho người ta được ổn định nghề nghiệp, ăn cư lạc nghiệp, chia sẻ những kiến thức để người đó có thể tự đứng vững bằng đôi chân. Các kiến thức về cần câu sẽ giúp cho họ bền vững hơn trong tương lai. Những hoạt động tình nguyện, xung phong, công quả, công đức đều là các ứng dụng của lòng từ bi. Tha thứ là những ứng dụng của lòng từ bi trong tương quan giữa mình và người khác. Dưới cái mấu chốt có lỗi và lỗi này được bỏ qua. Dĩ nhiên chúng ta phải biết giới hạn của tha thứ. Luật pháp có ăn xá, ăn xá là một sự tha thứ của luật pháp. Nguyên thủ quốc gia tùy theo thể chế có được cái quyền ban lệnh ăn xá vào ngày quốc khánh, ngày độc lập, như là niềm vui của toàn dân trên toàn quốc. Lệnh ăn xá đó đã làm cho các phạm nhân đó từ tử hình xuống trung thân, từ trung thân xuống 25 năm, từ 25 năm còn 15 năm, vân vân. Nó tùy theo nỗ lực chuyển nghiệp của người đó trong suốt thời gian chịu án. kiến ngày nay đang là có khuynh hướng bỏ dần bản án tử hình, có được vài chục nước trên 175 quốc gia là một hiện tại. Campuchia là một trong ba những nước đi đầu ở Đông Nam Á về việc bỏ tử hình, nhờ dựa vào đầu tiết sự sống là quý giá, lòng từ bi có khả năng chuyển hóa và tạo cơ hội cho người khác sửa đổi đó là. Những tội lỗi liên hệ đến luật pháp đó, chúng ta chỉ được quyền kêu gọi giảm án với tư cách là nạn nhân, hủy bỏ sự phương kiện. Nó một ứng xử của lòng tha thứ, nhưng chúng ta không thể làm thay thế luật pháp được. Cho nên luật pháp phải dựa vào luật để định tội. Luật pháp còn cho phép tha thứ, tâm con người thì dễ làm thì phá hình và làm ở một cái mức trung bình để giúp cho người xấu đó trở thành tốt. Mà không á, kẻ xấu có thể lợi dụng vào thái độ độ lượng và tha thứ để làm xấu cuộc đời hơn. Gần đây đó thì kẻ xấu đó lợi dụng và lừa đảo nhà chủ rất nhiều, vì họ biết rất rõ là lỡ mà bị phát hiện phạm pháp lừa gạt đó, các nhà sư các sư cô không đánh người, không có kêu gọi công an hành sự đến để bắt người và thả rất là dễ dàng, cho nên họ lừa bằng đủ cách. Họ không có là từ bất cứ một phương pháp nào để lừa đảo, rất là tinh vi, rất là khéo léo, và rất nhiều chùa đã bị dính bẫy. Nên trong tình huống này đó, khi phát hiện được, nhà chùa không nên nghi nể, sợ là mình làm như thế là thương tổn lòng từ bi, hãy báo với các cơ quan chức năng để các cơ quan chức năng cho những người xấu đó những bài học. Cỡ lịch ở trong tù đó sẽ giúp cho những người biết không sợ súng đó, sẽ phải nhứt cái lỗ tai, cùi không sợ lỡ, sẽ cảm thấy ghê gớm về sự lỡ lét trên cơ thể của mình. Cái đó trong đạo Phật nói là vị đắng. Sau khi ta đã trải qua cái vị ngọt, sống phạm pháp, có một đời sống non ngọt á, tới lúc đó cái quả đắng nó trổ, thì lúc đó người ta mới thoát đi, vị thoát đi, ngọt đắng xuất đi. Người bất trí đó thì trong vị ngọt không phạm pháp, cho nên không trải qua vị đắng, đã xuất đi khỏi các cái trách nhiệm luật pháp rồi. Còn là kẻ si mê đó, và tham lam thì không thấy được cái hậu quả, hoặc là không hạn được hậu quả, nên cuối cùng là hậu quả nó đè nặng hơn. Do đó chúng ta phải hiểu đúng và sử dụng đúng cái lòng tha thứ và sự bao dung như một cơ hội giúp cho người khác được làm mới, nhưng đừng tạo cơ hội cho người khác ỷ lại, dự dẫn vào, lợi dụng vào. Kính thưa là các quý thầy cô tri thức, sáu nỗ lực người yêu trong việc xóa nhiều căng thẳng, hóa giải xung đột, giải tỏa lo âu, buông bỏ giận tức, lắng nghe chia sẻ, thực tập tâm bao dung và tha thứ sẽ giúp cho chúng ta trở nên an lạc. Bởi vì trong tâm của mình không bị dướng kẹt hận thù, dướng kẹt nỗi đau, dướng kẹt ức chế tâm lý, dướng kẹt những cái sự đè nén. Và nhờ vậy đó, bất cứ ở chỗ nào mình cũng trở nên được thảnh hơn. Người làm các vấn đề kinh doanh á, cần phải quý trọng sự an lạc và thảnh hơn. Ta phải đi một quyết tâm là thà giàu ít một chút xíu, hay là chậm nhau một chút xíu, có thời gian chăm sóc hạnh phúc cho bản thân mình. Vì không ai chết mà mang theo được bất cứ một cái gì ngoài nghiệp phước hay nghiệp tội ta. Do đó chăm sóc hạnh phúc cũng giống như là chăm sóc và cơ thể một ngày ba bữa ăn, mà bằng hai quần áo và một cưỡng tánh. Cái nhu cầu đó gần như nó trở thành là như là một hoạt động nhân hóa của con người. Nhưng mà rất nhiều người lại quên đi rằng là bên cạnh cái đời sống vật chất đầy đủ đó, chúng ta cần phải chăm sóc hạnh phúc của tinh thần, từ lúc lại quan trọng hơn cả vật chất nữa. Nhiều ông vua, nữ hoàng, hoàng hậu, tổng thống, thủ tướng, chủ tịch nước bị khổ đau vì không biết trải nghiệm sự an lạc của bản thân. Họ sống trên đống quyền lực, tài sản và mọi thứ lợi ích vật chất, nhưng thiếu cái kỹ năng làm chủ tâm thì họ vẫn có thể trở thành nạn nhân của chính mình. Những nhà cầm cái nền bậc mà biết thực tập Phật pháp để có được an lạc tỉnh thơ sẽ có thể truyền cái năng lượng thức cực đó cho các bạn. Người cha người mẹ sống an lạc hạnh phúc sẽ có thể trở thành một cái mô hình điểm mẫu cho con em mình bắt chước và nói theo. Cho nên là an lạc và tỉnh thơ là có thể giáo dục được, thực hiện được, truyền đạo kinh nghiệm được, và ai nỗ lực làm như thế thì đều có kết quả an vui được. Xin kết thúc phần chia sẻ chuyên đề.